Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 10 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine cáo buộc Nga ném bom bệnh viện nhi đồng ở thành phố bị vây hãm. EU áp thêm chế tài lên Nga, Belarus. Nga cảnh báo sẽ đáp trả. Thêm nhiều tập đoàn đa quốc gia rời bỏ Nga vì vụ xâm lược Ukraine. Và Việt Nam điều tra tham nhũng trong gói hỗ trợ COVID ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Ukraine ngày thứ Tư cáo buộc Nga ném bom một bệnh viện nhi đồng ở thành phố cảng Mariupol đang bị Nga vây hãm, trong khoảng thời gian lẽ ra là hưu chiến, nhằm tạo điều kiện cho một số trong số hàng trăm ngàn thường dân mắc kẹt trong thành phố có thể đi lánh nạn. Nga trước đó nói họ sẽ ngừng bắn để cho thường dân rời khỏi Mariupol và các thành phố bị bao vây khác vào ngày thứ Tư. Nhưng hội đồng thành phố nói bệnh viện đã bị tấn công nhiều lần. Sự tàn phá vô cùng lớn, hội đồng nói trong một bài đăng trên mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một hành động tàn bạo. Cuộc tấn công trực tiếp của quân đội Nga nhắm vào bệnh viện phụ sản. Người dân trẻ em nằm dưới đống đổ nát, ông nói trên Twitter. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi được hãng tin Reuters yêu cầu bình luận về tin tức vụ ném bom, nói lực lượng Nga không bắn vào các mục tiêu dân sự. Bộ Ngoại giao Ukraine đăng video quay cảnh tòa nhà có vẻ như bị hư hại nặng mà họ nói là bệnh viện phụ sản và nhi đồng. Đoạn phim cho thấy những lỗ hổng mà trước đó là những ô cửa sổ của thứ mà lẽ ra là một tòa nhà 3 tầng của bệnh viện và những đống gạch vụn khổng lồ, một số còn cháy âm ỉ. Các quan chức cho biết họ vẫn chưa biết bất cứ con số thương vong nào. Các tin tức chưa thể được xác minh ngay lập tức. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói Nga đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn xung quanh thành phố cảng ở miền Nam, nằm giữa khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine và Crimea, được Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Nga tiếp tục giữ hơn 400.000 người ở Mariupol làm con tin, ngăn chặn viện trợ nhân đạo và việc di tản. Pháo kích bừa bãi vẫn tiếp diễn, ông viết trên Twitter. Gần 3.000 trẻ sơ sinh đang thiếu thuốc và thức ăn. Các quan chức địa phương ở các thành phố khác cho biết một số thường dân đã rời đi vào ngày thứ Tư qua các hành lang an toàn, bao gồm cả ra khỏi thành phố Sumy ở miền đông Ukraine và Yenerhodar ở miền nam. Tuy nhiên, các lực lượng Nga đang ngăn chặn một đoàn xe gồm 50 xe buýt di tản thường dân ra khỏi thị trấn Bucha ở ngoại ô Kyiv, chính quyền địa phương cho biết trong một bài đăng trên mạng, đồng thời nói thêm rằng các cuộc thương thuyết vẫn tiếp tục cho phép đoàn xe rời đi. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn cho phép di tản Mariupol, nơi mà lực lượng Nga đã vây hãm trong hơn một tuần. Ngày thứ Ba, Hội Chữ Thập Đỏ gọi tình trạng bên trong thành phố này là tận thế, với người dân trú ẩn dưới lòng đất khỏi bị bắn phá không ngừng, không có thức ăn, nước, điện hoặc hơi sưởi ấm. Hơn 2 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược gần 2 tuần trước. Moscow gọi hành động của mình là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp quốc gia láng giềng và lật đổ các nhà lãnh đạo mà nước này gọi là tân phát xít. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Geneva, ngay trước khi có báo cáo về vụ tấn công bệnh viện, cho biết họ đã xác minh được 516 thường dân thiệt mạng và 908 người bị thương kể từ khi xung đột bắt đầu. Ukraine và các đồng minh phương Tây nói rằng Nga đang ngụy tạo cái cớ để biện minh cho cuộc chiến vô cớ chống lại một quốc gia dân chủ với 44 triệu dân, bao gồm cả việc cáo buộc Ukraine tìm cách phát triển vũ khí sinh học hoặc hạt nhân. Một quan chức cao cấp trong chính phủ Ukraine cho biết nước ông phải chặn đứng cuộc tiến công của Nga trong vòng 7 đến 10 ngày tới để không cho Moscow tuyên bố giành thắng lợi. Vadim Denisenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho rằng Nga đang cố sống cố chết giành được một chiến thắng nào đó, và ông nêu ra thành phố Mariupol hoặc thủ đô Kyiv là những mục tiêu rõ rệt nhất nằm trong tầm ngắm. Họ cần ít nhất một chiến thắng nào đó trước khi buộc phải tham gia vào các cuộc đàm phán cuối cùng, ông Denisenko viết trên Facebook. Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi là trụ vững trong 7-10 ngày tới, ông đưa ra nhận định. Nga nói họ sẽ mở các hành lang nhân đạo vào ngày thứ Tư cho những người chạy nạn rời khỏi Kyiv và 4 thành phố khác của Ukraine. Hành lang hoạt động duy nhất hiện nay là tuyến đường đi từ thành phố Sumy, được mở ra hôm 8 tháng 3. Thống đốc vùng Sumy, Dmytro Zhivitsky, cho biết khoảng 5.000 người đã đi xe buýt ra khỏi thành phố ở miền Đông Bắc hôm 8 tháng 3, sau khi Moscow và Kyiv nhất trí về hành lang này. Ông cho biết thêm khoảng 1.000 xe ô tô cũng đã có thể rời đi, di chuyển đến thành phố Poltava, và cho biết thêm hành lang sẽ tiếp tục hoạt động vào ngày 9 tháng 3. Ông Zhivitsky nói về một diễn biến khác, đó là khu dân cư của Sumy đã bị ném bom trong đêm. Trong vụ này, một quả bom đã giết chết 22 thường dân. Ông gọi đó là một vụ giết người hàng loạt. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân. Reuters không thể kiểm chứng về sự việc ở Sumy, hãng tin này cho biết. Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga pháo kích vào một tuyến đường di tản khác xuất phát từ thành phố Mariupol ở miền nam đất nước. Mikhail Mizintsov, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia Nga, được hãng thông tấn TASS của nước này dẫn lời nói rằng các lực lượng Nga sẽ tuân thủ chế độ ngừng bắn từ 10 giờ sáng theo giờ Moscow để bảo đảm việc đi lại an toàn cho thường dân muốn rời khỏi Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol. Không rõ các tuyến đường được đề xuất sẽ đi qua Nga hay Belarus không. Đây là những điều kiện mà chính phủ Ukraine phản đối trước đây.
Hôm 9 tháng 3, Nga thông báo một lệnh ngừng bắn mới ở Ukraine để cho người dân thường chạy trốn khỏi các thành phố bị bao vây. Sau nhiều ngày, hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt mà không được tiếp cận với thuốc men hoặc nước uống, theo hãng tin Reuters. Thông báo này tương tự như một thông báo vào ngày 8 tháng 3, hứa hẹn cho người dân đi lại an toàn từ các thành phố Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Sumy và Mariupol. Cho đến nay, chỉ có một hành lang đã được mở, nơi đi ra ngoài Sumy. Ukraine cho biết họ cũng đã đồng ý ngừng bắn trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối để cho dân thường thoát khỏi các thành phố bị bao vây qua 6 hành lang. Trong một tuyên bố trên truyền hình, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk kêu gọi Moscow quan sát các lệnh ngừng bắn tại địa phương. Báo động lớn nhất đã vang lên đối với thành phố Mariupol, một cảng phía nam bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn trong hơn một tuần, nơi mà chữ thập đỏ mô tả tình huống mà dân thường phải đối mặt là ngày tận thế. Cư dân ở đó đã trú ẩn dưới lòng đất để tránh những đợt pháo kích không ngừng, không thể sơ tán những người bị thương và không được tiếp cận với thức ăn, thức uống, nguồn điện hoặc được sưởi ấm. Một loạt các lệnh ngừng bắn địa phương để họ rời đi đã không thành công kể từ ngày 5 tháng 3. Kyiv cho biết 30 xe buýt và 80 xe tải tiếp liệu đã không thể tiếp cận được vào ngày 8 tháng 3 sau khi họ bị Nga pháo kích do vi phạm lệnh ngừng bắn. Moscow đã đổ lỗi cho Kyiv rằng đã không ngăn chặn được vụ nổ súng. Tại hai thành phố lớn nhất của Ukraine là Kyiv và Kharkiv, đề nghị đi lại an toàn của Nga sẽ buộc dân thường phải đến chính Nga hoặc đồng minh Belarus. Đề nghị này bị Kyiv từ chối.
Việt Nam đang hướng đến cho một số người nhiễm COVID-19 được đi làm thay vì phải cách ly như trước và bãi bỏ yêu cầu hành khách đến Việt Nam phải xét nghiệm khi đến trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An nằm trong số những địa phương đầu tiên trên cả nước cho phép bệnh nhân nhiễm COVID-19 được đi làm có điều kiện để đối phó tình trạng thiếu hụt lao động do số người nhiễm F0 và số người tiếp xúc trực tiếp F1 phải cách ly theo quy định tăng quá nhanh. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi Kinh tế sáng ngày 9 tháng 3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết những ai mắc COVID-19 không triệu chứng, không có vấn đề sức khỏe và muốn đi làm thì vẫn được phép đi làm một cách phù hợp, tờ Người Lao Động cho biết. Giờ cách ly 7-10 ngày thì rất bị động công việc. Tất nhiên F0 có triệu chứng cần phải nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe đảm bảo trên hết trước hết, nhưng F0 không triệu chứng thì vẫn có thể đi làm. Ông mãi được dẫn lời nói với ý muốn duy trì hoạt động của các công sở và hãng xưởng vốn đang tràn ngập các ca nhiễm và các ca tiếp xúc gần. Tỉnh Long An sát bên cũng có động thái tương tự khi Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ban hành quy định tạm thời cho phép các ca F0 và F1 đang trong thời gian cách ly được trở lại làm việc. Theo đó, các ca F0 không triệu chứng có thể đi làm trên tinh thần tự nguyện, được sự đồng ý của lãnh đạo nơi làm việc và sẽ được bố trí khu làm việc riêng biệt. Bên cạnh đó, các ca tiếp xúc gần, tức F1, cũng được phép đi làm chứ không cần phải cách ly như trước. Theo lý giải của nhà chức trách tỉnh này thì các công ty xí nghiệp đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Nếu không bổ sung kịp thời thì sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định. Trong lúc này, hành khách đến Việt Nam có thể không cần phải trưng ra giấy chứng nhận chích ngừa, cũng như không phải làm xét nghiệm sau khi đến, theo đề xuất của Bộ Y tế trong động thái nhằm mở cửa lại hoàn toàn du lịch trong nước kể từ ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, trước khi lên máy bay đến Việt Nam, hành khách vẫn phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 72 tiếng nếu là xét nghiệm PCR và trong vòng 24 tiếng nếu xét nghiệm nhanh, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Ngoài quy định này thì quy định sau khi đến Việt Nam, khách phải tự cách ly tại nhà hay nơi lưu trú trong vòng 72 tiếng vẫn được giữ nguyên. Nhưng theo tìm hiểu của VOA thì hiện tại quy định cách ly tại nhà này được thực hiện rất lỏng lẻo, hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện. Nhiều F1, thậm chí là F0 vẫn có thể đi lại thoải mái mà không bị quản thúc như trước. Trước đó, những quy định ngặt nghèo của Việt Nam về chích ngừa, xét nghiệm và cách ly như là điều kiện để mở cửa du lịch bị nhiều người làm trong ngành du lịch ta tháng là khiến du khách không ai muốn đến Việt Nam cả. Việt Nam đang tranh thủ thời gian để mở cửa lại du lịch nhằm đón đầu làn sóng phục hồi sau đại dịch trên thế giới. Sau gần 2 năm đóng cửa với các chuyến bay quốc tế trên cơ sở, nước này đã chích ngừa đầy đủ cho phần lớn dân số. Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện vẫn đang rất căng thẳng với gần 165.000 ca được ghi nhận hôm 8 tháng 3, cao nhất từ trước đến nay, theo số liệu của Bộ Y tế. Nước này đang trong làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron. Tuy nhiên, con số nhập viện và tử vong vẫn ở mức thấp. Việt Nam trong cùng ngày báo cáo 109 ca tử vong. Bộ Công an Việt Nam vừa loan báo mở cuộc điều tra về những sai phạm trong việc phân phát tiền hỗ trợ người dân trong dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, báo chí trong nước loan tin. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an, tức C03, đã đề nghị giới chức thành phố lớn nhất nước cung cấp các tài liệu liên quan để phục vụ điều tra. Động thái này theo C03 là nhằm báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo các cấp, theo tường thuật của trang mạng VN Express. Hiện tại, Bộ Công an vẫn chưa nói rõ sai phạm họ muốn điều tra là gì, nhưng theo trang mạng riêng thì Bộ Công an muốn tìm hiểu về kết quả thực hiện gói hỗ trợ COVID-19 và kết quả thanh tra và cách xử lý những sai phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ COVID-19. Theo ghi nhận của VOA thì trên mạng xã hội, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh than phiền họ vẫn chưa nhận được một đồng nào tiền hỗ trợ của nhà nước, mặc dù thành phố này đã trải qua 3 đợt phân phát tiền hỗ trợ cho người dân. Trên diễn đàn của báo Thanh Niên, một người dân có tên là Huy Nguyễn viết: "Tôi ở quận Bình Tân, từ đợt dịch bệnh đầu tiên đến giờ không hề được nhận hỗ trợ một xu nào cả, dù đã được địa phương lấy danh sách, lên hỏi thì bảo chưa có, đề nghị công bố danh sách người đã được hỗ trợ trên web để dân tự tra cứu, tránh tình trạng trục lợi có tên mà không có thực." Giới chức Việt Nam dường như đang trấn áp các vụ bê bối liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, trong đó có vụ thổi giá bộ xét nghiệm của công ty Việt Á nhằm trục lợi. Hồi tháng 10 năm ngoái, tại thành phố này xảy ra vụ việc hàng nghìn người không nằm trong đối tượng được hỗ trợ nhưng vẫn nhận được tiền. Nguyên nhân được cho là khai gian dối, khai nhiều lần. Chính quyền đã vận động những người nhận nhầm này nộp lại tiền. Gói hỗ trợ thứ 3, tức gói hỗ trợ cuối cùng ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 10 năm ngoái, chi 7.300 tỷ đồng để giúp đỡ 7,3 triệu người mất việc làm, mất thu nhập do COVID-19. Mỗi người dân đủ điều kiện nhận được 1 triệu đồng. Tổ trưởng khu phố là đầu mối được giao thu thập thông tin, đối tượng đủ điều kiện để nộp lên cho ủy ban phường, xã để xét duyệt.
Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam thúc đẩy thương mại song phương. Một phái đoàn của Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ hiện có mặt ở Việt Nam để củng cố quan hệ thương mại song phương. Trong thông điệp chào mừng hôm 8 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook rằng đoàn bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ và họ sẽ gặp gỡ một loạt các đại diện cấp cao, chính phủ để thảo luận các ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế và các cơ hội thương mại, trong thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Một ngày sau đó, cơ quan đại diện ngoại giao này cho biết thêm rằng Phó Đại sứ Melissa Bishop và Phái đoàn Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 9 tháng 3 để tìm hiểu về vai trò của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu COVID. Có rất nhiều cơ hội hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm chăm sóc sức khỏe, năng lượng sạch và dịch vụ số, phía Mỹ thông báo trên Facebook. Theo trang web của báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm 8 tháng 3 dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 5 với chủ đề định hình lại quan hệ kinh tế song phương. Tin cho hay ông Chính đã đề cập 5 nội dung lớn, sự phát triển của Việt Nam những năm qua và định hướng phát triển trong tương lai, kết quả và tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, công tác phòng, chống dịch, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Tôi vui mừng trước kết quả khảo sát về đầu tư kinh doanh năm 2021 của AmCham. Theo đó, có gần 80% thành viên AmCham Việt Nam tham gia khảo sát đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng chung và dài hạn tại thị trường Việt Nam. Giai đoạn vừa qua một lần nữa khẳng định tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ và sự năng động của doanh nghiệp hai nước, ông Chính nói theo VGP. Việt Nam cảm ơn Romania giúp người Việt chạy tị nạn từ Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 7 tháng 3 đã điện đàm với người đồng cấp Romania Bogdan Ocrescu và bày tỏ lời cảm ơn chính quyền Romania đã giúp người Việt Nam chạy nạn từ Ukraine. Tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Sơn chân thành cảm ơn chính phủ Romania đã hỗ trợ nhân đạo, bố trí ăn ở và chăm sóc y tế cho người Việt và gia đình sơ tán từ Ukraine sang Romania những ngày vừa qua, đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ các gia đình Việt Nam từ Ukraine sang Romania trong thời gian tới. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời Ngoại trưởng Romania nói rằng chính quyền Romania đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn người Việt tại Romania trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt và gia đình từ Ukraine sang lánh nạn, cũng như hỗ trợ các thủ tục liên quan đến các chuyến bay sơ tán công dân từ Romania về Việt Nam. Tin cho hay ông Sơn đã thông báo cho người đồng cấp Romania về việc tổ chức chuyến bay sơ tán đầu tiên đưa người Việt chạy nạn từ Ukraine sang Romania về Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đưa 287 công dân, trong đó có 14 trẻ em dưới 2 tuổi và một số công dân có bệnh nền từ Bucharest, Romania, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài hôm 8 tháng 3. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết một chuyến bay của hãng Bamboo Airways dự kiến sẽ đưa khoảng 270 công dân Việt Nam từ Warsaw, Ba Lan về nước vào ngày 10 tháng 3. Cũng theo bộ này, tính đến 18 giờ ngày 7 tháng 3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine, trong đó có hơn 2.200 người Việt tại Ba Lan, khoảng 830 người Việt tại Romania, 310 người tại Hungary, hơn 100 người tại Slovakia. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hôm 26 tháng 2, hai ngày sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra một công điện chỉ đạo nhanh chóng đưa công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị cho kế hoạch đưa công dân tại Ukraine về nước.
Liên minh châu Âu ngày thứ Tư công bố các chế tài mới nhắm vào Nga và đồng minh của nước này là Belarus, nhưng các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ khước từ thỉnh cầu của Ukraine về việc tăng tốc cho nước này trở thành thành viên của khối khi các nhà lãnh đạo hội họp vào ngày thứ Năm để bàn về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Reuters đưa tin. Các chế tài nhắm vào 160 cá nhân bao gồm tất cả các nghị sĩ Nga và thêm 14 nhà tài phiệt khác. Trong số đó có người đứng đầu hãng hàng không quốc gia của Nga là Aeroflot. Tổng cộng, các hạn chế của EU áp đặt lên 862 người và 53 thực thể liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine. EU cũng cấm xuất khẩu công nghệ hàng hải sang Nga và tìm cách ngăn chặn các tài sản tiền điện tử được sử dụng để lách các chế tài. Các biện pháp mới cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương Belarus và gạt 3 ngân hàng Belarus ra khỏi hệ thống tài chính SWIFT. Ba ngân hàng này là Belagro Prombank, Dabrabyut và Ngân hàng Phát triển Cộng hòa Belarus. EU đã áp đặt các biện pháp như vậy lên 7 ngân hàng của Nga. Các nhà lãnh đạo EU ngày thứ Năm cũng sẽ bàn bạc về các cách để giảm sự phụ thuộc của đất nước họ vào năng lượng nhập khẩu từ Nga. Nhưng họ đang chia rẽ về việc nên làm áp lực với Nga nhiều tới mức nào và cả về việc mở rộng EU, một quá trình đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối. Quá trình gia nhập thường mất nhiều năm và yêu cầu đáp ứng các tiêu chí kinh tế, chính trị và các tiêu chí khác. Các nhà lãnh đạo không thể nào đưa ra đề nghị tư cách ứng viên cho Ukraine, có nhiều phần chắc hơn là sẽ có thêm hợp tác trong thỏa thuận liên kết, Reuters dẫn lời một quan chức EU cho biết. Không thể cho nhiều hơn vì đây là nước hiện đang chìm trong chiến tranh, một phần dưới sự chiếm đóng của Nga và có thể đến một lúc nào đó thậm chí hoàn toàn bị chiếm đóng. Ukraine đã ký thỏa thuận liên kết với EU sau khi các cuộc biểu tình lớn trên đường phố vào năm 2014 lật đổ một tổng thống đồng minh với Nga, người tìm cách khôi phục mối quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow. Đáp lại, Moscow sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine và hậu thuẫn lực lượng ly khai vũ trang ở miền đông nước này, khơi ra các chế tài của phương Tây nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của Nga. Các chính phủ Tây Âu đã trở nên cảnh giác hơn với việc mở rộng quy mô, bởi vì các quốc gia từng theo chủ nghĩa cộng sản như Ba Lan và Hungary gia nhập vào năm 2004 đã trở nên ngày càng ngờ vực EU, trong khi được hưởng lợi từ hỗ trợ tài chính của khối này. Nestle, Philip Morris và Imperial Brands gia nhập một danh sách một loạt các công ty đa quốc gia rút khỏi Nga vào ngày thứ Tư, khi áp lực gia tăng từ người tiêu dùng phương Tây đòi họ phải tỏ rõ lập trường về việc Nga xâm lược Ukraine. Tập đoàn thực phẩm đóng gói lớn nhất thế giới, Nestle, theo chân các đối thủ Procter & Gamble và Unilever với quyết định ngừng đầu tư vào Nga, trong khi hãng sản xuất thuốc lá Philip Morris cho biết họ sẽ giảm quy mô sản xuất, và Imperial đi xa hơn và đình chỉ sản xuất. Bước đi này được đưa ra sau khi Coca-Cola và McDonald's ngừng bán hàng ở Nga. McDonald's cho biết việc đóng cửa tạm thời 847 nhà hàng thức ăn nhanh của họ ở nước này sẽ khiến họ tổn thất 50 triệu đô la mỗi tháng. PepsiCo và Starbucks cũng đã cùng với hàng chục công ty toàn cầu đóng cửa các nhà hàng, nhà máy hoặc thoái vốn đầu tư để tuân thủ các chế tài hoặc do gián đoạn nguồn cung. Những trở ngại về nguồn cung đó bao gồm ba đại công ty vận tải đường biển hàng đầu thế giới ngừng các tuyến vận tải container đến Nga. Yum Brands, công ty mẹ của thương hiệu gà rán KFC, nói họ đang tạm dừng đầu tư vào Nga, thị trường đã giúp hãng này đạt được mức phát triển kỷ lục vào năm ngoái. Moscow, vốn gọi cuộc xâm lược Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, đã bị ảnh hưởng bởi các chế tài của phương Tây bóp nghẹt thương mại, dẫn đến sự sụp đổ của đồng rúp và càng cô lập đất nước này thêm nữa. Các ngân hàng và tỷ phú Nga cũng đã bị nhắm mục tiêu, với việc Ủy hội châu Âu chuẩn bị các chế tài mới nhắm vào các nhà tài phiệt và chính trị gia khác của Nga và ba ngân hàng Belarus, Reuters đưa tin. Trong khi cuộc chiến ở Ukraine và các chế tài đã khiến các mặt hàng mà Nga xuất khẩu như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và titan tăng giá, các chế tài đó đã ngăn Moscow hưởng lợi từ giá thành cao. Ngày thứ ba, Mỹ loan báo cấm nhập khẩu dầu của Nga.
Điện Kremlin hôm thứ Tư 9 tháng 3 cáo buộc Hoa Kỳ tuyên chiến kinh tế với Nga, gây ra tình trạng hỗn loạn trên các thị trường năng lượng và cảnh báo Washington rằng Nga đang cân nhắc đòn đáp trả các lệnh của Washington cấm nhập khẩu dầu mỏ và năng lượng của Nga, theo hãng tin Reuters. Nền kinh tế Nga đang đối mặt với khủng hoảng nặng nề nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với gần như toàn bộ hệ thống tài chính và doanh nghiệp của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov coi lệnh trừng phạt của phương Tây là một hành động thù địch đã làm chao đảo các thị trường toàn cầu, và ông nói rằng vẫn chưa biết rõ sự hỗn loạn trên thị trường năng lượng toàn cầu sẽ đi đến đâu. Ông Peskov nói với các phóng viên, quý vị thấy bọn say sưa phá phách, loại phá phách điên cuồng mà phương Tây gieo rắc, và điều đó tất nhiên khiến tình hình trở nên rất khó khăn và buộc chúng tôi phải suy nghĩ nghiêm túc. Chúng tôi thấy rằng tình hình thị trường năng lượng đang khá hỗn loạn, và chúng tôi không biết sự hỗn loạn đó sẽ đi tới đâu. Ông từ chối nói rõ chính xác về phản ứng của Nga. Ba Lan sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu do Nga sản xuất cho Ukraine thông qua NATO, Thủ tướng Ba Lan cho biết hôm 9 tháng 3. Nhưng ông nói thêm rằng đó là một quyết định rất nghiêm túc cần được thực hiện bởi tất cả các thành viên Liên minh NATO vì nó ảnh hưởng đến an ninh rộng lớn hơn. Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết quyết định về việc liệu có cung cấp máy bay MiG-29 cho Ukraine hay không hiện còn nằm trong tay của NATO và Mỹ. Ông nói trong chuyến thăm đến Vienna, Ba Lan không phải là một bên trong cuộc chiến này và NATO cũng không phải là một bên trong cuộc chiến này. Một quyết định nghiêm túc như bàn giao máy bay phải được toàn thể liên minh Bắc Đại Tây Dương nhất trí và dứt khoát thực hiện. Ông cho biết cuộc đàm phán về chủ đề này vẫn đang tiếp tục. Ukraine đã kêu gọi Mỹ và phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu. Ba Lan hôm 8 tháng 3 phản hồi bằng đề nghị chuyển máy bay của mình đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức, với kỳ vọng rằng các máy bay sau đó sẽ được bàn giao cho các phi công Ukraine. Lầu Năm Góc phản ứng bằng cách nói rằng họ không biết về kế hoạch mà họ cho là không thể thực hiện được.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thăm Ba Lan và Romania bắt đầu từ ngày thứ Năm 10 tháng 3. Bà sẽ gặp các nhà lãnh đạo của hai nước, bàn với họ về việc hợp tác trong các bước tiếp theo để đáp trả cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine, đồng thời cũng bảo đảm với Ba Lan và Romania về sự ủng hộ của Washington. Ba Lan và Romania đang ngày càng lo lắng về sự hung hăng lấn tới của Nga trong khu vực. Cả hai nước đều là thành viên ở vành đai phía đông của NATO. Hai nước cũng có chung đường biên giới với Ukraine, nơi hàng ngàn người tị nạn đang đổ về. Các quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết Phó Tổng thống Harris sẽ tập trung bàn thảo các cách thức mà các thành viên NATO có thể thực thi các chế tài kinh tế đã có hiệu lực và cách thức họ có thể duy trì sự phối hợp đồng bộ ở hiện tại và trong tương lai. Bà Harris cũng sẽ gặp gỡ nói chuyện với những người tị nạn Ukraine ở Ba Lan, thảo luận về việc tiếp tục trợ giúp nhân đạo và an ninh cho Ukraine và khu vực, vẫn theo các quan chức Mỹ. Lượng người tị nạn do hậu quả của cuộc xâm lược này đã vượt qua con số 2 triệu người. Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ thảo luận về các vấn đề ở thủ đô Warsaw với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, vì ông Trudeau cũng đang thăm khu vực khi đó, các quan chức Mỹ cho biết. Phần lớn những cuộc thảo luận của chúng tôi ở thủ đô của hai nước này sẽ là về việc thiết lập các bước tiếp theo và cách chúng tôi thúc đẩy công việc trong thời gian tới, một trong những quan chức nói, theo Reuters. Chuyến thăm Đông Âu này diễn ra sau khi bà Harris đã đến thăm Đức, tham dự một hội nghị an ninh, nơi bà đã gặp các đồng minh và đối tác của Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực duy trì sự thống nhất của các đồng minh châu Âu vào lúc cuộc xâm lược của Nga và Ukraine sắp xảy ra. Chuyến thăm Ba Lan và Romania là một nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm trấn an các đồng minh đang lo lắng, cũng như tiếp tục chiến dịch cô lập Moscow trên trường quốc tế, ngay cả khi Mỹ cố gắng tránh xung đột trực tiếp với Nga. Hôm 8 tháng 3, Mỹ từ chối một lời đề nghị bất ngờ của Ba Lan về việc đưa máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga chế tạo đến căn cứ của Mỹ ở Đức như là một cách để tiếp tế cho lực lượng không quân của Ukraine, giúp họ phòng thủ trước các lực lượng Nga xâm lược. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đối thoại về làm cách nào tốt nhất để trợ giúp an ninh cho Ukraine, nhưng họ không đi vào chi tiết về việc Phó Tổng thống sẽ giải quyết vấn đề kể trên ra sao với Ba Lan. Bà Harris sẽ sử dụng chuyến thăm để nhắc lại thông điệp rằng ông Putin đã phạm sai lầm sẽ dẫn đến việc Nga bị thất bại chiến lược nghiêm trọng, một trong những quan chức của chính quyền Mỹ cho biết.
Trung Quốc cho biết họ đang gửi viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày trị giá 5 triệu nhân dân tệ, khoảng 791.000 đô la tới Ukraine, trong khi tiếp tục phản đối các lệnh trừng phạt chống lại Nga về cuộc xâm lược của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên rằng một lô hàng ban đầu đã được gửi đến Hội Chữ Thập Đỏ Ukraine vào ngày thứ Tư 9 tháng 3 và sẽ gửi thêm nhiều hơn nữa càng sớm càng tốt. Trung Quốc phần lớn ủng hộ Nga trong cuộc xung đột này, và ông Triệu nhắc lại sự phản đối của Bắc Kinh đối với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Ông Triệu nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng việc sử dụng các biện pháp trừng phạt mỗi lúc mỗi nơi sẽ không bao giờ mang lại hòa bình và an ninh, mà còn gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho nền kinh tế và sinh kế của các quốc gia liên quan. Ông cho biết Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục thực hiện hợp tác thương mại bình thường, bao gồm cả thương mại vũ khí, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 10 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.